Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trời soi sáng nhân gian, lời Chúa lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, Chúa cùng chúng con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban. Và giờ đây con hân hoan, Chúa cùng Chúa con luôn sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 9 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giê-xu đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Ê-li-a cùng Mô-sê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giê-xu. Bấy giờ, Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-xu rằng, lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a. Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giê-xu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giê-xu ra lệnh cho các ông, đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Các ông hỏi người, tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói, Ê-li-a phải đến trước đã? Người đáp, Ê-li-a phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về con người rằng, người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ. Vậy Thầy bảo cho các con hay, Ê-li-a đã đến rồi, và chúng đã xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm lễ mở tay tạ ơn về chức linh mục, khi mọi người thân thuộc bà con bạn bè láng giềng về hết, chỉ còn lại hai mẹ con, bà Margarita âu yếm nhìn John Bosco và nói, John của mẹ, hôm nay con đã là linh mục của Chúa và con đã diễm phúc cử hành thánh lễ đầu tiên trong đời. Từ nay con đừng lo gì cho mẹ hết, nhưng hãy lo một điều duy nhất là cứu rỗi các linh hồn. Những lời này đã được John Bosco ghi tạc vào lòng, thi hành và đã trở nên thánh. Chúng ta thấy lời của một người mẹ còn có sức mạnh như thế, huống chi là lời Chúa. Ai vâng lời Chúa thì sẽ được biết bao ơn lành. Trong biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa, cũng như trong biến cố Chúa Giê-xu biến hình được kể lại trong bài tin mừng hôm nay, thì Thiên Chúa Cha qua tiếng phán từ trời chỉ gửi đến nhân loại một lời nhắn nhủ duy nhất là hãy vâng nghe theo lời Chúa Giê-xu. Thiên Chúa Cha phán, đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Trong tiệc cưới Cana, mẹ Maria cũng đã nhắn nhủ với các gia nhân hãy vâng theo lời dạy của Chúa Giê-xu. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Vâng lời Chúa Giê-xu, họ đã đổ nước đầy sáu chung đá, và phép lạ đã xảy ra, nước được biến thành rượu. Các tông đồ nhờ vâng lời Chúa Giê-xu mà đã có được những mẻ cá lạ lùng, vượt xa những gì các ông mong đợi. Lời của Chúa Giê-xu là lời có sức sáng tạo, cứu chữa và đem lại sự sống đời đời. Ai nghe và thi hành lời đó như tìm thấy một kho tàng. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Xin cho con biết trân quý, lắng nghe và thi hành lời Chúa mỗi ngày trong suốt đời con. Amen.
Lời Chúa, lời công chính, là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an, là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, đưa cùng Chúa con đã sẵn sàng. Lắng nghe lời Ngài truyền ban, và giờ đây con hân hoan, đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái lên án tội ác lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án tội ác kinh khủng lạm dụng tính dục trẻ em, nhất là khi tội ác này do một linh mục. Ngài bày tỏ lập trường này trong lời tựa viết cho cuốn sách tựa đề Thưa Cha, con tha thứ cho cha, do ông Daniel Pitte, người Thụy Sĩ, 55 tuổi, thuật lại sự kiện ông bị một linh mục dòng Cappuccino ở Fribourg lạm dụng trong 4 năm. Từ khi ông lên 12 tuổi, ông gặp Đức Thánh Cha tại Vatican năm 2015, nhân dịp năm đời sống thánh hiến, và xin Ngài viết lời tựa cho cuốn sách sẽ được phổ biến rộng rãi. Cuốn sách cũng thuật lại chứng từ về nhiều vụ lạm dụng tính dục khác. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha viết, tôi vui mừng vì những người khác ngày nay có thể đọc chứng từ của ông và nhận thấy tới mức độ nào sự ác có thể đi vào tâm hồn của một người phục vụ giáo hội. Làm sao một linh mục phục vụ Chúa Kitô và giáo hội có thể gây ra sự ác dường ấy? Làm sao người ấy đã dâng hiến cuộc sống của mình để dẫn đưa các trẻ em về với Thiên Chúa? Rốt cuộc lại ngấu nghiến các em trong điều mà tôi gọi là một hy tế ma quỷ, tàn hại nạn nhân cũng như đời sống của giáo hội. Một số nạn nhân đi tới độ tự tử. Những người chết ấy đè nặng trên tâm hồn tôi, trên lương tâm tôi, và trên toàn thể giáo hội. Với gia đình họ, tôi bày tỏ tâm tình yêu thương và đau đớn, và tôi khiêm tốn xin lỗi. Đó là một sự kinh tởm tuyệt đối, một tội ác khủng khiếp, hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì Chúa Kitô dạy chúng ta. Chúa Giêsu dùng những lời rất nghiêm khắc chống lại tất cả những người làm hại các trẻ em. Ai làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này là những người tin nơi tôi, thì thà cột cối đá vào cổ họ và ném xuống biển còn hơn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong bất hạnh, ông Daniel Pitte đã có thể gặp được một gương mặt khác của giáo hội, và điều này giúp ông không mất niềm hy vọng nơi con người và nơi Thiên Chúa. Ông cũng kể lại với chúng ta sức mạnh của lời cầu nguyện mà ông không bao giờ từ bỏ, và lời cầu nguyện đã an ủi ông trong những giờ phút đen tối nhất. Ông đã chọn gặp kẻ đã lạm dụng ông 44 năm sau, và nhìn tận mắt người đã gây thương tích sâu đậm trong tâm hồn ông. Ông đã giơ tay ra cho người ấy. Đứa trẻ bị thương tổn ngày nay là một người đang đứng bằng đôi chân của mình, tuy yếu nhưng vẫn đứng. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài rất cảm kích vì lời ông Daniel Pitte nói. Nhiều người không hiểu nổi tại sao tôi không ghét ông ấy. Tôi đã tha thứ cho ông ấy, và tôi đã xây dựng cuộc sống của tôi trên sự tha thứ ấy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu loan báo lời Chúa với sự can đảm, với đời sống cầu nguyện và lòng khiêm nhường. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 14 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, lễ kính thánh Cirilo và Metodio. Đức Thánh Cha nói: Lời của Thiên Chúa không thể được loan báo theo kiểu đề xuất như một ý kiến hoặc điều gì đó tốt, hoặc triết lý gì đó, hoặc điều nào đó về luân lý. Không phải vậy. Lời Chúa có gì đó khác hơn. Lời Chúa được loan báo cách thẳng thắn cùng với sức mạnh của lời ấy, như chính Thánh Phaolô loan báo. Thánh nhân đã để cho lời Chúa thấm nhập vào mình đến tận xương tủy. Lời Chúa phải được công bố với sự mạnh dạn và can đảm như thánh nhân đã làm. Có những người không có đủ can đảm để công bố lời Chúa. Bởi lẽ, họ không có đủ sự dũng cảm thiêng liêng, vì họ chưa có sự can đảm trong tâm hồn. Vì họ chưa có lòng dũng cảm xuất phát từ tình yêu mến của Thầy Giêsu. Không phải là chỉ nói về điều gì đó thú vị hấp dẫn, điều gì đó tốt lành, điều gì đó cần phải làm tốt. Không chỉ như thế, mà còn cần nói về lời Chúa. Và lời Chúa chính là năng lực, là lời lẽ để tạo thành dân Chúa, để gầy dựng dân Chúa. Lời Chúa được loan báo cách chân thực, thẳng thắn, cùng với lòng can đảm. Như thế, dân Chúa được thành hình. Sau hết, đề cập đến đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha giải thích. Lời Chúa phải được công bố cùng với đời cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, vì Chúa đã gieo vải hạt giống là lời. Vì Chúa đã tưới nước để hạt giống có thể nảy mầm, và lời ấy trổ sinh. Lời Chúa phải được công bố cùng với đời sống cầu nguyện. Đó là lời cầu nguyện của người loan báo lời Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về đức công chính của Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thực hành ba điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng Chủ nhật. Đó là chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ thề thốt. Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật này, Chúa Giêsu muốn giúp người nghe hiểu rõ luật Mô-sê. Những gì được nói trong giao ước cũ thì đúng, nhưng không phải là tất cả. Chúa Giêsu đến để kiện toàn luật Thiên Chúa, và một chấm một phép trong luật Chúa cũng không qua đi. Chúa Giêsu tỏ cho thấy mục đích nguyên thủy của luật Thiên Chúa, và Chúa Giêsu kiện toàn luật ấy bằng lời giảng dạy và ngay cả bằng cách hiến dâng chính mình trên thập giá. Do đó, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách thế để hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa và thực thi đức công chính cao hơn sự công chính của các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Đức công chính mà Chúa Giêsu nói là đức công chính được thúc đẩy bởi tình yêu mến, bởi đức bác ái, bởi lòng thương xót. Khi ấy có thể khám phá ra bản chất của các điều răn và tránh được nguy cơ sống kiểu hình thức. Sống hình thức là sống theo kiểu. Điều này tôi có thể làm, điều kia tôi không thể. Hoặc là tôi có thể làm tới mức này và không thể làm tới mức kia. Không, không như thế được. Có gì đó còn hơn thế nữa. Một cách cụ thể, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xét tới ba khía cạnh. Đó là ba điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ thề thốt. Nói về điều răn chớ giết người, Chúa cho rằng, trong thực tế, không chỉ là không giết người, mà còn không làm những hành vi xúc phạm đến phẩm giá con người, không nói những lời xúc phạm. Tất nhiên, nói xúc phạm không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng đó cũng là tội liên quan đến giết người, vì lời nói xúc phạm là tiền đề cho những hành vi, và lời xúc phạm cũng cho thấy ác tâm. Chúa mời gọi chúng ta không lập một danh sách những gì phải tránh, nhưng là xem xét những gì gây hại hoặc có ý hướng gây hại cho tha nhân. Chúa đưa ra ví dụ. Khi xúc phạm người anh em mình, khi giận họ, chúng ta đã giết người anh em trong tâm hồn chúng ta. Do đó, đừng làm như thế. Khía cạnh thứ hai liên quan đến luật hôn nhân, đến tội ngoại tình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đi vào gốc rễ của tội. Bạn có thể giết người qua những lời lăng mạ, và bạn cũng có thể phạm tội ngoại tình khi có những ý định xấu, muốn sở hữu người phụ nữ không phải vợ mình. Ngoại tình, trộm cắp, tham nhũng và những tội khác, chúng được thành hình trước tiên trong trái tim tôi, và khi ý định được ưng thuận với chọn lựa sai trái, thì nó sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Sau đó, Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng thề thốt, vì thề thốt là dấu hiệu của sự bất an và đánh tráo trong mối tương quan giữa bạn và người khác. Thay vì thề thốt, chúng ta được mời gọi xây dựng bầu không khí lành mạnh và đầy tin cậy lẫn nhau giữa chúng ta, trong gia đình và trong cộng đồng. Khi ấy, chúng ta sống trung thực và tin tưởng nhau. Khi ấy chúng ta không cần dựa vào những thế cao hơn để được tin tưởng. Không tin tưởng nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Những điều này ngày càng đe dọa sự bình yên. Tin Cebu, Philippines. Đại hội Thánh Mẫu ở Cebu, Philippines. Đại hội Thánh Mẫu được tổ chức vào năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được khai mạc ngày 16 tháng 2 vừa qua ở thành phố Cebu, Philippines, tại đền thánh do các gia dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Có hơn 700 người tham dự hội nghị trong ngày khai mạc. Đại hội không chỉ nói đến các đề tài tu đức, nhưng còn nói đến các đề tài xã hội, như chiến dịch chống ma túy của chính quyền quốc gia. Cha Chris Mostaho nói về các hoạt động của đại hội nhân dịp kỷ niệm 150 năm bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nước này. Cha cho biết, chúng tôi buồn lòng bởi thực tế là dù với đức tin của người Philippines và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, nền văn hóa của sự chết và sự dưỡng dưng ảnh hưởng nơi nhiều người. Cha giải thích, ngày nay chúng ta phải đối mặt với thực tế đáng buồn của đất nước, nơi mà sự thánh thiêng của sự sống con người bị vi phạm bởi một kiểu làm sạch các thành viên không được mong muốn của xã hội. Cần làm cho đức tin ảnh hưởng đến đời sống của người tín hữu. Các đề tài về sự hiện diện và vai trò của phụ nữ trong giáo hội, lịch sử của lòng sùng kính Đức Mẹ tại Philippines cũng được thảo luận tại đại hội. Cũng có phần trình bày chứng từ của các nhà truyền giáo, các giáo viên, các đôi vợ chồng, và cử hành phụng vụ với sự tham dự của các tín hữu. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế giải thích với hãng tin Fides. Bí tích giải tội cũng có thể là suối nguồn cứu độ cho con người. Nếu người nghiện rượu và nghiện ma túy đến với bí tích, đây có thể là sự khởi đầu của một con đường chữa lành và cải tạo. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và các cuộc đồng hành dành cho những người đang chiến đấu để thoát ra khỏi cơn nghiện ma túy, rượu chè và cờ bạc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siwon với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Bài thứ 8 này nói về gia đình và thời thơ ấu của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, một đứa trẻ thuộc gia đình bình dân như trường hợp của Ngài mà lại được kêu gọi kế vị Thánh Phêrô. Vậy khi còn nhỏ, Ngài đã nghĩ giáo hoàng là người như thế nào ạ?
Giáo hoàng thời đó là Đức Pio thứ 11. Đối với chúng tôi, Ngài là một vị giáo hoàng tuyệt vời. Ngài là đại diện của Chúa Kitô, Ngài hoàn toàn cao cả hơn chúng tôi, nhưng đồng thời lại rất gần với chúng tôi vì Ngài là mục tử của tất cả chúng ta. Chúng tôi tôn kính giáo hoàng và chúng tôi yêu mến Ngài. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, Ngài vô cùng xa cách, Ngài cao cả hơn chúng tôi rất nhiều.
Thời đó, vị thánh nào được Ngài yêu mến nhất ạ?
Khó nói quá. Dĩ nhiên, tôi luôn có một chút quý mến đối với thánh bổn mạng của tôi, Thánh Giuse.
Khi còn nhỏ, Ngài có bị khủng hoảng bởi một trong những câu hỏi mà các đứa trẻ đều gặp phải về Thiên Chúa, câu hỏi mà chúng không tìm được câu trả lời, khiến chúng thất vọng không ạ?
Không, đối với tôi, thế giới đức tin là rất chắc chắn và rất vững vàng.
Trong một lá thư gửi Chúa Hài Đồng, Ngài đã xin quà Noel là một cuốn sách lễ Von Strutt, một chiếc áo lễ màu xanh, một tấm hình thánh tâm Chúa Giêsu. Phải chăng đó là điều hơi khác thường đối với một đứa trẻ 7 tuổi, thưa Đức Thánh Cha?
Ồ, có lẽ như thế. Nhưng đối với chúng tôi, việc tham dự phụng vụ luôn là một phần làm nên đời sống của chúng tôi và là một kinh nghiệm, một thế giới huyền bí, trong đó chúng tôi thèm được đi vào một cách sâu xa hơn. Tôi muốn nói thêm điều này là chúng tôi thời đó thích chơi trò làm linh mục. Đó là trò chơi mà thời đó còn khá phổ biến.
Đức Thánh Cha là người con thứ ba trong gia đình. Ngài có một người chị cả, Maria, và một người anh, Georg. Ngài có phải là người con út không ạ?
Đúng vậy.
Khi ngài còn bé, người ta gọi tên ngài là gì ạ?
Lúc đầu, khi tôi còn rất bé, người ta gọi tôi là Giuseppe, là cậu Giuse nhỏ. Nhưng khi tôi được 8 tuổi, tôi nói rằng tôi không thích người ta gọi tôi như thế, vì nếu không, suốt đời tôi sẽ là một cậu Giuse nhỏ. Từ đó, người ta gọi tôi là Joseph. Yêu cầu này của tôi đã được chấp nhận và tôn trọng.
Đức Thánh Cha là một đứa trẻ vui vẻ, dễ tính, hay là một đứa trẻ hướng nội và hay suy tư ạ?
Lúc đầu, ở Tiết Morning và ở Askau, tôi là một đứa trẻ vui vẻ. Không hiểu tại sao mà sau đó tôi trở thành một đứa trẻ hay suy nghĩ, ít vui vẻ hơn. Tôi không thể giải thích lý do tại sao. Nhưng đã có thay đổi. Chiến tranh đã làm mọi thứ trở nên phức tạp.
Ngày sinh của ngài là 16 tháng 4 năm 1927, trùng với ngày thứ bảy tuần thánh. Khi làm giáo hoàng và khi kính biến khăn liệm của Đức Kitô tại Turin, ngài đã phát biểu: "Đây là giây phút tôi từng mong đợi." Hình ảnh trên khăn liệm là hình ảnh của ngày thứ bảy tuần thánh. Người ta nói rằng suốt cuộc đời ngài, càng ngày ngài càng đề cập nhiều hơn về đề tài này, một đề tài đã được đặt vào nôi của ngài, một định mệnh cho ngài.
Đúng vậy, đó là một điều rất nổi bật trong suốt cuộc đời tôi. Vào thời đó, người ta mừng lễ vọng phục sinh ngay từ sáng thứ bảy tuần thánh, và tôi đã được rửa tội bằng nước làm phép buổi tối hôm đó. Điều đó đã rất quan trọng đối với cha mẹ tôi. Đối với các ngài, đó là một điều rất ý nghĩa, và ngay từ đầu các ngài đã nói với tôi như vậy. Ý thức này cách nào đó đã đồng hành với tôi. Càng ngày càng ghi khắc trong tâm trí tôi, cả với tư cách một nhà thần học, cũng như qua các biến cố trong thời đại chúng ta, mà một biến cố gợi lên rõ ràng ngày thứ bảy tuần thánh. Tôi cũng thường xuyên tìm cách đào sâu ý nghĩa của nó, và thực sự tôi đã nhìn thấy ở đó có một địa chỉ, một chương trình sống.
Vâng, những bản văn ngài dành cho đề tài này thì hết sức sâu sắc và cảm động.
Bởi vì đó là một điều hoàn toàn không phải được chế tác, nhưng được trộn lẫn một cách gần gũi ngay từ đầu đời tôi, ngay khi bắt đầu cuộc sống của tôi. Một điều gì đó không phải là đối tượng của suy tư, nhưng là điều tôi sống ngay trong tâm hồn mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Siwon về gia đình và thời thơ ấu của ngài. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đời ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc đề tài làm việc và yêu việc.
Đốt cháy tan niềm đau, sao bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
ai trong chúng ta cũng đều mong muốn hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta có biết rằng chính công việc đã hiến cho chúng ta phương thế để đạt tới hai đích điểm đó không? Văn hào Tolstoy đã khẳng định với chúng ta rằng hạnh phúc chỉ đến trong công việc. Ông còn cho rằng một trong những sai lầm kỳ quái nhất đó là tin rằng hạnh phúc của con người là cảnh an nhàn. Tolstoy đã có một quan điểm rất rõ ràng về hạnh phúc. Hạnh phúc tồn tại trong cuộc sống và cuộc sống tồn tại trong lao động. Tác giả Goethe thì lại vẽ ra bức tranh đẹp của một buổi tối hạnh phúc. Cái đẹp này dành cho những ai suốt ngày đã vất vả lao động. Họ sẽ cảm nghiệm được những giây phút nghỉ ngơi bên người thân. Tác giả Rainbow lại muốn chỉ cho chúng ta một trong những con đường chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc, đó là lao động và kiên trì. Có kiên trì thì thành quả công việc mới tốt đẹp. Không gì có giá trị mà không qua thành quả của nỗ lực, của mồ hôi nước mắt và của sự bền tâm vượt khó. Ông Bill Gates, người thành đạt có tầm cỡ nhất trong xã hội ngày nay mà ai cũng thán phục, đã chân tình chia sẻ với các bạn trẻ rằng, muốn thành đạt thì hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học như tôi. Bỏ học là điều ông nuối tiếc, nhưng yếu tố mang đến thành công trong đời ông Bill Gates chính là tăng giờ làm việc. Voltaire lại nhắc nhở chúng ta, nhất là các bạn trẻ rằng, sự thành công là tích số của làm việc và may mắn. Phải, làm việc là yếu tố tạo nên may mắn, vì trời có thể cho được mùa, nhưng không cày cấy thay chúng ta được. Ngụy Liễu đã không sai khi nói như thế. Sự được mùa chỉ đến sau khi chúng ta đã nhọc công gieo vãi mà thôi. Với Longfellow, thái độ giúp tiến đến thành công là làm mọi việc cách chu đáo với sự thong dong của tâm hồn, không vì tiếng tăm hay danh vọng, thì công việc sẽ phát triển hài hòa và có hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ cần làm việc mà còn biết chọn lựa nữa, chọn đúng với khả năng sở thích của mình. Làm việc gì chúng ta cũng cần có sự chọn lựa. Bí quyết của thành công là lo riêng một việc thật chu đáo, còn trăm nghìn việc khác thì vừa đủ thôi. Nguyên tắc để có việc làm và có hạnh phúc trong công việc nằm trong tay ta. Nó đơn giản, thật sự đơn giản đến không ngờ, như hai mẩu chuyện nhỏ sau đây. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ. Khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra, để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt. Có lẽ các bạn không ngờ phải không? Cứ sống tốt, sống hết mình, sống nghiêm túc, thì may mắn sẽ đến với chúng ta thật bất ngờ. Rồi mẩu chuyện thứ hai. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp. Có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu bé không những sửa lại cho thật tốt mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột bởi chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua. Cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông để làm việc với mức lương cao. Hóa ra, để thành đạt trong đời, thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút. Hiện nay, có không ít người quá tính toán trong khi làm việc. Họ cho rằng, lương ít làm ít, tội gì phải làm nhiều. Điều này có lẽ đúng trên nguyên tắc, nhưng thực tế chắc không ai muốn thu nhận những người làm việc như thế. Công việc gắn liền với phẩm chất cuộc sống của chúng ta. Thời gian làm việc của mỗi người chiếm hầu như 3/4 quỹ thời gian chúng ta sống trên đời. Phẩm chất cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào công việc, vì nó không chỉ để nuôi dưỡng, nhưng còn là cơ hội để chúng ta thực hiện ước mơ, thỏa lòng sáng tạo và góp phần cống hiến cho mình và cho người khác, rồi cho quê hương. Sau đây là một số danh ngôn bất hủ về làm việc, về lao động, mà nhiều người khôn ngoan đã để lại cho chúng ta. Chúng chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc không đến với những kẻ lười biếng. Cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc. Ta cố gắng làm việc tầm thường để trở nên phi thường. Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy chứ không phải ao nước tù đọng. Hạnh phúc không đến do làm những gì ta thích, nhưng do ta thích những gì ta làm. Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ. Và làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết ra sao ngày mai? Nhưng nhìn đời hôm nay, nghe thổn thức trong tim rằng đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này? Trong niềm khát khao cho ngày mai, tươi đẹp và mê say trong lời Chúa sáng soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi chúng con, ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi thế trần. Đi trên đường công chính về với soi ánh trường sinh, mỗi những ngày điều linh vui sống trong ơn an bình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Gát. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi vua David phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, giết Uriah chồng bà và cướp vợ ông, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo các tội của vua. Ngôn sứ cũng báo cho vua biết, vì các tội ấy, lưỡi gươm bạo lực và giết chóc sẽ không bao giờ rời xa dòng họ nhà David nữa. Đó là điều đã xảy ra trong các vụ tranh giành ngôi báu. Ammon hãm hiếp Tama, em gái hoàng tử Absalom. Absalom giết Ammon để trả thù cho em. Absalom nổi loạn lên chiếm ngôi và ăn nằm với các tỳ thiếp của vua David. Hoàng tử Adoni-Yahu, em của hoàng tử Absalom, âm mưu chiếm ngôi vua và bị Salomon giết chết. Tuy là người đam mê, nhưng vua David có lòng đạo đức chân thật. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tha tội cho ông. Nhưng đứa con cưu mang trong tội ngoại tình phải chết. Tội thứ hai vua David đã phạm chống lại Gia-vê là vụ nhà vua sai kiểm kê dân số, như kể trong chương 24, sách Samuel 2, hay trong chương 21, sách Sử Biên 1. Trong nền thần học Do Thái giáo, Gia-vê Thiên Chúa là Chúa và là vua duy nhất của Israel. Các vua chỉ là những người thừa hành thay mặt Thiên Chúa cai quản dân. Vì thế, khi cho kiểm kê dân số là nhà vua chiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa. Và đây là một tội trọng. Sách Các Vua và Sách Sử Biên kể như sau. Hồi đó, vua sai tướng Joab rằng, hãy rảo khắp các chi tộc Israel, từ Đan tới Beersheba, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua, ước chi Giave, Thiên Chúa của ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa Thượng tôi được thấy, nhưng tại sao Đức Vua là Chúa Thượng tôi lại muốn điều ấy? Tuy nhiên, lời vua buộc ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực. Ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Jordan và đóng trại ở Aroe, ở phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gaza. Họ đến miền Galaad và vùng đất thấp ở Khotsi, rồi đến Dan Jaan và vòng về Sidon. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khivi và của người Canaan, rồi họ ra vùng Negev của Juda, tại Beersheba. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau 9 tháng 20 ngày, họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm, và Juda có 500.000. Sau khi ra lệnh kiểm kê dân số, vua David cảm thấy áy náy trong lòng. Ông thưa cùng Gia-vê, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Gia-vê, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau khi vua David dậy, đã có lời Gia-vê phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua David rằng, hãy đi nói với David, Gia-vê phán thế này, ta đưa ra cho ngươi 3 điều, ngươi hãy chọn lấy 1 trong 3, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói, ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc là 7 năm đói trong toàn nước ngài, hoặc là 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Gia-vê còn hơn, vì lòng thương xót của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Gia-vê giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Gia-vê hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân, đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Gia-vê đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Dơ-vút. Vua David thưa với Gia-vê khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân. Ông nói, ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua David và nói với vua, xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Gia-vê tại sân lúa của ông Arauna, người Dơ-vút. Vua David đi lên theo lời ông Gát, như Gia-vê đã truyền. Ông Arauna nhìn xuống, thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Arauna liền đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Ông Arauna nói, chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì. Vua David nói, đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Gia-vê, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David, xin đức vua là chúa thượng tôi cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem, đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ách bò làm củi. Thưa đức vua tất cả những cái đó, Arauna xin dâng đức vua. Arauna thưa với vua, xin Gia-vê thiên chúa của ngài khứng nhận cho ngài. Nhưng vua nói với ông Arauna, không, ta muốn mua của ngươi giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên Gia-vê thiên chúa của ta những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Gia-vê và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Gia-vê đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt, không làm hại Israel nữa. Các câu chuyện cuộc đời vua David cho chúng ta thấy tâm hồn chân thật của nhà vua. khi nghe ngôn sứ Nathan báo cho biết đứa con hậu quả tội ngoại tình của vua với bà Bathsheba, vợ ông Uriah, sẽ phải chết, nhà vua đã ăn chay hãm mình nhiệm nhạt, ngủ trên đất, hy vọng vì thế Chúa thương cho đứa bé khỏi chết. Khi thấy sứ thần Chúa đánh phạt dân vô tội phải chết vì lỗi của mình, nhà vua thưa với Chúa, Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Điều này cho thấy nhà vua thương dân phải đền tội thay cho mình và dòng tộc mình. Đó là nét đẹp tinh thần của vua David. Tuy đam mê sắc dục đến trở thành kẻ sát nhân và cướp vợ của thuộc hạ, nhưng ông có lòng thống hối ăn năn chân thành. Và nhà vua là người biết đau xót trước cái chết của người dân do lỗi của mình gây ra. Và ông chân thành xin với Chúa là cứ đánh phạt nhà cha ông và dòng họ của ông, nhưng đừng bắt dân vô tội phải đền tội thay cho ông và dòng họ ông. Thế giới này và cuộc sống của người dân sẽ hạnh phúc biết bao nếu các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo có được các tâm tình chân thành của vua David. Ngoài ra, đây cũng là một sự thật khác nữa trong cuộc sống con người. Không có tư tưởng, hành động và cung cách hành xử nào của con người mà lại không gây ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên cuộc sống của những người chung quanh và trên môi trường gia đình và xã hội. Khi hàng lãnh đạo phạm tội hay có cung cách sống gian tham ác độc hoặc hành xử sai lầm, thì toàn dân phải gánh chịu các hậu quả của các tội lỗi và sai trái ấy của hàng lãnh đạo. Không cần phải nhìn đâu xa, điển hình và thời sự như sự kiện dưới lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam ký các văn thư nhượng đất, nhượng biển, nhượng hải đảo và bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Tội phản quốc tày đình này sẽ đưa toàn dân Việt Nam vào vòng nô lệ của tàu Cộng. Và nếu không đồng loạt vùng lên, thì toàn dân Việt Nam sẽ không bao giờ thoát khỏi xích giềng nô lệ nước láng giềng khổng lồ này nữa. Việc vua David bỏ tiền ra mua lại sân đập lúa của ông Arauna cũng là một cử chỉ hay đẹp ý nghĩa khác nữa. Bình thường các vua chúa dùng quyền bính hay mưu mô cưỡng chiếm tài sản và tước đoạt ruộng vườn của các thuộc hạ, chứ không cần phải bỏ tiền ra mua như vua David đã làm. Chẳng hạn đây đã là điều xảy ra cho ông Naboth khi ông từ chối bán nhượng vườn nho cho vua Achab vì nó là gia tài sản nghiệp bất khả nhượng cha ông đã để lại. Khi thấy nhà vua buồn sầu mất ăn mất ngủ vì đó, hoàng hậu Jezabel đã viết thư và dùng ấn tín của nhà vua ra lệnh cho các kỳ mục ngụy tạo một vụ xử án, thuê người vu khống ông Naboth tội nguyền rủa Thiên Chúa và nhà vua, rồi ném đá cho ông chết. Và thế là vua Achab đứng lên chiếm đoạt vườn nho của ông. Nhưng Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Elia đến tố cáo nhà vua tội cướp của giết người. Ngôn sứ nói với nhà vua, Giave phán thế này, ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? Ngươi hãy nói với nó, Giave phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Naboth, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Tôi đã bắt được ngài làm điều giữ trái mắt Giave. Này, ta sẽ giáng tai họa trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Achab trong Israel, đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Jarob-am, con của Nevat, và như nhà Basa, con của Achiya, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Giave cũng tuyên án phạt Jezabel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezabel trong cánh đồng Israel, kẻ nào thuộc về Achab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây, và đã xảy ra như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, sự việc một học sinh bị xe taxi chở hiệu trưởng đâm gãy chân trong sân trường đã biến thành chuyện học sinh này tự ngã và bị gãy chân, thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận. Chuyện là vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, có một học sinh lớp 2 bị gãy xương đùi trong giờ ra chơi tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Học sinh bị tai nạn nói bị xe hơi đụng và trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác. Tuy nhiên khi gia đình cháu tới trường làm rõ vụ việc, nhà trường lại khẳng định cháu tự ngã chứ không phải do tai nạn. Hiệu trưởng khẳng định không có bất cứ chiếc xe nào vào trường ngày đó. Ban giám hiệu nhà trường còn tổ chức hẳn một cuộc khảo sát ý kiến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường để chứng minh hôm đó không có chiếc xe hơi nào đi vào trường khi cháu bị gãy chân cả. Kết quả khảo sát cho thấy toàn bộ giáo viên xác nhận không có xe hơi vào trường trong thời điểm học sinh gãy chân. Tất cả cán bộ nhà trường xác nhận như trên và 100% học sinh xác nhận như trên. Sự việc cuối cùng chỉ được làm rõ khi có ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và kết quả điều tra từ cơ quan công an. Theo đó, người ta đã tìm ra cả chiếc xe lẫn tài xế đã đụng cháu bé. Lạ lùng hơn nữa, đúng là có cô hiệu trưởng ở trên xe. Và sau đó, cô nhớ ra có cho xe taxi đi vào trong trường, nhưng khi xảy ra tai nạn, cô không có ở trên xe. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện thật buồn xảy ra trong chính môi trường giáo dục. Một đứa trẻ bị gãy chân trước sự chứng kiến của nhiều người, cả giáo viên và học sinh, phút chốc trở nên vô hình. Bởi lẽ 100% con người ở ngôi trường này đều xác nhận không có xe hơi vào trường. Sự thật đã trở nên quý hiếm và khó khăn vậy sao? Người ta lên án cô hiệu trưởng, lên án các giáo viên, lên án những học sinh, rằng họ dối trá, vô liêm sỉ, rằng họ hèn nhát, ích kỷ, chỉ vì miếng cơm manh áo hay vì sự yên ổn của bản thân, mà sẵn sàng dối trá, quay lưng lại với sự thật, sẵn sàng ủng hộ cường quyền, quay lưng với tai nạn thương tâm của chính học trò mình, bạn mình. Nhưng tất cả những gì xảy ra ở cái trường tiểu học kia chỉ là hình ảnh thu nhỏ của một xã hội mà trong đó thói dối trá, thiếu trung thực đang tồn tại, hiện diện hàng ngày, hàng giờ, thậm chí trở thành thói quen của nhiều người. Nhà văn Nguyên Ngọc có lần đã nhận xét rằng: "Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ: tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại, như vẫn thấy không hề ít." Mỗi chúng ta có thể tự đặt câu hỏi cho chính mình: nếu tôi hiện diện trong ngôi trường đó và chứng kiến cháu học sinh bị tai nạn, tôi có dám bảo vệ sự thật không? Tôi có làm khác với những thầy cô giáo và học sinh kia không? Xã hội sẽ trong lành, người người sẽ sống trong an bình và tin tưởng nhau khi lòng con người trong sáng và sống ngay thẳng, trung thực. Đức Giê-xu dạy chúng ta rằng: hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Hơn bao giờ hết, xã hội đang cần mỗi chúng ta, mỗi Kitô hữu, trong những điều kiện cụ thể của cuộc sống, như gia đình, học đường, chợ búa, những nơi làm việc thuộc đủ mọi ngành nghề, can đảm thắp lên ước muốn sống tốt, ước muốn làm điều thiện cho những người xung quanh, qua cách cư xử tử tế, hành động ngay thẳng, làm những điều thiện nho nhỏ và tránh làm điều xấu dù rất nhỏ. Trong hành trình ngược dòng ấy, chúng ta biết và tin tưởng rằng Đức Giêsu luôn đồng hành với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin ban cho chúng con nghị lực để thể hiện sự chân thật trong lời nói, trong việc làm, để làm chứng nhân cho Chúa. Xin tạo cho chúng con một lương tâm trong sáng, một tấm lòng ngay thẳng, để chúng con luôn tìm được sự bình an trong cuộc đời. Amen.
Đừng gì, mà Phêrô nói dối. Sợ gì, mà Phêrô chối thành. Tin gà gáy vẫn còn đây, chẳng quên. Ba lần ấy chối bỏ Chúa thật sâu. Tin gà gáy vẫn còn đây, gầy em. Muốn để Chúa không được sống yêu hết. Dù được lợi gì, chẳng suy theo cái xấu. Dù phải thiệt về, chẳng quay lưng với thầy. Tin gà gáy vẫn phục ra đời em. Tôn thờ Chúa luôn là tin về Chúa. Tin gà gáy nhắc nhở mãi đời em. Luôn phải thế, luôn tỉnh thức.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.